thì mới nói là đây cũng là năm thứ ba liên tiếp mà tôi đến đây cách đây 2 năm. Thì lần đầu tiên tôi tới thì nó phát sinh ra cái chứng bệnh. rồi năm ngoái, rồi năm nay, rồi năm nay cũng mới đi kiểm tra lại, rồi mới đi kiểm tra xong, rồi mới tới đây. Cũng kiểm tra về cái chứng bệnh mà nó phát sinh ở đây đó, là bệnh tim á. Thì đại khái bởi vậy cho nên bây giờ tôi cũng phải trong cái một cái tình trạng gọi là ăn kiêng trong cái chế độ đó, không dầu, không mỡ, không đường, không gì hết trơn. Nói chung là cà rốt, muối mè, rồi rau luộc, hay là nếu có ăn cái thứ gì thực phẩm á thì là luộc hay nướng thôi, chứ tuyệt đối không có xào kho gì hết. Thế thì ở trong cái cuộc sống này thì tất cả chúng ta ai cũng không có thể nào thoát ra khỏi cái vòng gọi là lão bệnh tử, chẳng có người nào mà thoát được hết. Cho nên vì như thế mà chúng ta mới phải tu tập. Thì cái vấn đề mà chúng ta tu tập mà quan trọng hơn hết chính là cái vấn đề mà làm thế nào chúng ta có thể chấm dứt được cái lão bệnh tử. Chỉ có Đức Phật chỉ ra con đường đó thôi, còn ngoài ra chưa từng có một thượng đế nào tìm ra cái con đường mà chấm dứt lão bệnh tử cho hết thảy chúng sinh ngoài Đức Phật. Do đó thì có thể nói rằng là đạo Phật là đạo giải thoát, chính xác nó như vậy. Và ngoài đạo Phật ra thì không có đạo nào giải thoát hết. Ở đây thì chúng ta không phải là tự đề cao cái giáo lý của nhà Phật, nhưng mà trên bản chất nó đã nói lên cái điều đó, là bởi vì các tôn giáo khác không bao giờ đề cập tới cái vấn đề mà thoát ly sinh tử, mà chỉ đề cập tới cái vấn đề mà gọi rằng là mình có thể trường sinh. Mình có thể trường sinh trong một cái hoàn cảnh tốt đẹp. Và cái trường sinh này thì nói thẳng theo cái ý nghĩa của tôn giáo thì cái trường sinh này nó cũng không phải là cứ trường sinh là tốt, mà trường sinh nó cũng có hai xu hướng: một cái xu hướng trường sinh để chịu khổ đau, và một cái xu hướng trường sinh để không chịu khổ đau. Cái trường sinh không chịu khổ đau đó thì là tập hợp với nhau ở một cái cảnh giới không có khổ đau, gọi là thiền đường. Còn cái trường sinh á, mà phải chịu đựng những cái khổ đau đó thì tập hợp với nhau ở một cái môi trường gọi là địa ngục. Anh ra đối với tôn giáo đó thì dân ở địa ngục cũng trường sinh, dân ở địa ngục cũng ở lâu bền lắm, có thể nói là ở vĩnh cửu ấy đó. Dân ở thiên đường, nếu mà dân ở thiên đường thọ bao nhiêu năm tháng thì dân địa ngục cũng thọ bằng từ mấy năm tháng. Thành ra đối với các tôn giáo thì chúng ta chỉ có hai con đường để lựa chọn sau khi chúng ta chết. Chúng ta thì không có trường sinh, chúng ta thì cũng không hoàn toàn khổ, cũng không hoàn toàn sướng, và cũng không có trường sinh. Chúng ta là ở trong một cái giai đoạn có một thời gian đủ để cho chúng ta quyết định cái vận mạng của chúng ta, là sau đó sẽ trường sinh ở trên thiên đường hay là trường sinh ở dưới địa ngục. Thì cái sự quyết định đó là ở ngay đây, ở ngay cái hiện tại này của chúng ta. Và tôn giáo thì sẽ nêu lên những cái điều kiện để mà chúng ta có thể đạt được cái vấn đề gọi là trường sinh mà ở trong một cái hoàn cảnh không có khổ, rất là gọi là được lên thiên đường. Thì cái trường sinh đó thì chúng ta phải hướng tới cái vị mà gọi là chủ tể, hay là có thể nói là vua đó, người ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, như là Tàu nói vậy đó, hay là cái chữ mà là Thượng Đế theo cái nghĩa mà giống như rằng là của các tôn giáo gốc, Thượng Đế, Chúa Trời, là vị chúa tể của trên trời. Thì mình phải hướng đến cái vị mà chủ tể nó trên đó. Thì khi mình hướng đến cái vị chủ tể đó thì mình phải tuân thủ những lời mà răn dạy của cái vị chủ tể nó trên đó. Thì đó là cái điều kiện để mà chúng ta có thể về cái thế giới nó trên đó, sinh về những cái thế giới nó trên đó. Thì đại loại có nhiều vị chủ tể theo nhiều cái tôn giáo, nhưng mà chung là đều là Chúa Trời, đều là chủ tể. Nhưng mà cái tên gọi thì nó có khác, rồi cái tư tưởng nó cũng có thể nó gọi là đại đồng tiểu dị, nó cũng có giống nhau nhiều nhưng mà cũng có một chút sai biệt. Cho nên nó mới chia ra thành nhiều cái tôn giáo, ví dụ như là Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo là tượng trưng nhất cho ba cái tôn giáo lớn. Ví dụ ở đây thì chúng ta có thể nói là Cơ Đốc giáo hay Tin Lành. Với Thiên Chúa thì cũng chỉ tin vào một Thượng Đế thôi, thành ra là coi như là gọp chung. Còn bên Hồi giáo hay là bên Ấn Độ giáo thì có một những cái Thượng Đế khác biệt, hay là ngay chính cả Do Thái giáo. Nhưng mà có thể nói ba cái lớn đó là như tôi vừa mới kể. Thế thì các vị Thượng Đế nói trên đó đều chung một cái chính sách, tức là có nghĩa rằng những ai muốn về cái xứ của họ thì là tuân thủ theo tất cả những cái mà điều luật mà họ đặt đề ra, là tuân giữ những cái điều luật nói trên đó, làm theo những cái điều luật nói trên đó thì được về. Còn và đương nhiên ngược lại thì sẽ bị xuống dưới địa ngục trường sinh ở dưới đó. Đó. Thế thì tôn giáo nào cũng có chung những cái điểm nói chung đó, chỉ có những cái giờ cái chi tiết là cái điều tuân thủ đó. Những cái chi tiết của điều tuân thủ thì nó có khác nhau đó. Nhưng mà cái điểm chung là nó như vậy. Và điểm chung nữa là các tôn giáo đó đều chủ trương rằng có như một lần mình chỉ có một cơ hội thôi. Có nghĩa rằng là sau khi mình chết là xong rồi đấy. Là một là lên trên thiên đường, hai là xuống địa ngục, là mọi chuyện nó đã an bài xong rồi, không có cái gì thay đổi nữa. Có như xuống địa ngục là xuống luôn, mà lên thiên đường là lên luôn. Rồi tôn giáo nào cũng giống nhau như thế. Cho nên con người không có một cái cơ hội, một cái cơ hội sửa đổi nào sau khi chết. Hà huống là nghĩ tới cái chuyện là chấm dứt cái sống và cái chết. Chỉ có đạo Phật là đề cập đến cái vấn đề là Đức Phật đề ra một cái phương pháp rằng mình nếu theo cái con đường hướng của Đức Phật, theo con đường của Đức Phật gọi là đạo, đến con đường đó sẽ đưa mình đến cái cảnh giới gọi là giải thoát sinh tử luân hồi. Mà không phải rằng là mình chỉ có trường sinh ở một cái cảnh giới an toàn, thì nên có thời gian từ từ thì chúng ta cũng sẽ hiểu được cái cảnh giới của Đức Phật khác hẳn với lại cái cảnh giới thiên đường. Thế rồi Đức Phật chỉ như vậy là một chuyện, là một cái đặc điểm mà nó khác hẳn mọi tôn giáo. Một cái đặc điểm thứ hai nữa của đạo Phật khác tôn giáo là con người, hay là nó nhất thiết chúng sinh là luôn luôn vẫn còn tồn, nghĩa là tiềm tàng, còn tồn tại tiềm tàng nhiều cơ hội. Tức là sau cái cuộc sống này nó sẽ đưa chúng ta đến một cái hậu quả của các hành động hiện tại, nó sẽ đưa mình đến một cái cảnh giới hậu quả của những hành động hiện tại. Nhưng mà rồi cái cảnh giới kế tiếp đó nó lại có thể đưa mình có thể vẫn trong cái cảnh giới kế tiếp đó mà mình có thể thay đổi. Và cứ như thế, cho nên rằng là hết thời chúng sinh đều còn có cơ hội. Nhưng mà đối với lại các tôn giáo thì chỉ có một kiếp này thôi, không có luân hồi. Thì có Ấn Độ giáo có một cái đường nét đó, giống với Phật giáo, là Ấn Độ giáo cũng chấp nhận sự luân hồi. Còn các tôn giáo kia thì không có nhìn nhận cái sự luân hồi. Nó như là mình chỉ có một đời này thôi. Và một đời này thì nếu mình may mắn mình biết được Thượng Đế, mình tuân thủ theo Thượng Đế thì mình có cái cơ hội được sinh về nước thiên đường. Còn ngược lại thì coi như là mình xui xẻo ngay từ khi mới ra đời. Đối với lại Phật Pháp thì do vì luân hồi cho nên con người luôn luôn còn có cơ hội để mà gỡ lại những cái mà quả khổ của mình. Hay sau đó là những cái điểm mà là khác giữa Đức Phật và các vị Thượng Đế, và cũng là cái điểm khác đối với cái giáo lý của Đức Phật đối với lại mọi tôn giáo, nó không có giống nhau. Tại vì Đức Phật thì chủ trương rằng là cái thế giới mà gọi là vui sướng đó của chư Phật đạt được đó, cái thế giới đó nó còn đại khái còn gọi một cái tên là mà chúng ta học Phật chúng ta cũng thường nói đến đó, là tịch diệt. Diệt là diệt, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta cũng biết là cái giáo lý của Đức Phật đó, cái giáo lý căn bản của Đức Phật đó gọi là tứ đế. Thì cái giáo lý ấy nó là như thế này, chưa tiền hết đó. Thì Đức Phật muốn chỉ cho hết thảy chúng sinh biết rằng là họ đang còn sống ở trong cái cảnh khổ. Cái cảnh khổ ấy là bởi vì nó có sinh, có lão, có bệnh, có tử mà không ai thoát được. Bất luận cái người ấy là người gọi là ít học, hay là người học rộng, người thông minh hay là người ngu dốt, người mạnh khỏe hay là người ốm yếu, người nào cũng bình đẳng qua các giai đoạn đó hết. Nói chung là người nào cũng phải chịu cái sự bệnh tử đó. Hay là nếu không bệnh mà chết vì những cái tai nạn thì đại khái là không ai thoát khỏi, không ai thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Và người ta có thể đốt giai đoạn là người ta thoát được cái mà là lão với bệnh, nhưng mà tử vẫn dính như thường. Đại khái là bốn cái thứ đó chẳng có một cái người nào mà có thể thoát được nó cả. Và cái tối hậu, cái quan trọng nhất là tử, là chết. Điều đó thì là muôn người như một. Cái điều mà lão với bệnh đó thì nó còn có là có người trải qua, có người không trải qua. Nhưng tử thì không ai thoát được hết dưới mắt của Đức Phật. Thế thì đối với lại Đức Phật, tử rồi thì lại sinh, sinh rồi thì lại tử, cứ từ từ sinh sinh. Chẳng hạn như đối với Đức Phật đã có một thì có hai, đã có hai thì tự nhiên có ba, đã có ba thì tự nhiên có bốn. Không có khi nào một hai xong cái tự nhiên là không còn cái gì nữa. Thế thì Đức Phật cho rằng là giả sử như là có cái cuộc sống này của mình, rồi có một cái đời sau để quyết định rằng là mình sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục, đó là một cái đời thứ nhì. Thì phải có một cái đời, đến cái đời thứ nhì đó phải có một cái đời ở giữa cái đời này và cái đời thứ nhì đó, gọi là một cái đời trung chuyển. Một cái đời trung chuyển, trung chuyển đó là một cái đời chờ để quyết định rằng là lên thiên đường hay địa ngục. Mà mình không có chuyển đổi ngay từ cái thân như vậy chuyển qua cái thân lên thiên đường hay là xuống địa ngục, mà mình phải chuyển qua một cái thân trung chuyển. Rồi cái thân đấy đó mới quyết định rằng là lên thiên đường hay xuống địa ngục, mới thành một cái thân của thiên đường, mới thành một cái thân của địa ngục. Như vậy thì tính ra là đã có 1, 2, 3. Đi thế nào cũng lại có 4. Thế nó đã có. Cái này nó là nhân, nó sinh ra quả. Đó. Tức là từ cái nhân này nó mới sinh ra một cái quả của trung chuyển, trung chuyển nó lại thành nhân, nó sinh ra cái quả của cái thân sau đó. Thì cái thân sau đó, đó nó đã là quả thì tất nhiên nó cũng là nhân, tại vì nó nhân ấy là quả, quả ấy là nhân. Cho nên bây giờ mình có thể tạm nói về này, quả trứng với con gà thì con gà cũng là, con gà là quả, quả trứng là nhân. Nhưng rồi thì con gà là nhân, quả trứng là quả. Đó. Thành trong nhân nó có quả, trong quả nó có nhân. Thành ra trong trong nhân nó có quả, cho nên cái nhân ấy hội đủ cái thời tiết tự nhiên nó sinh quả. Rồi quả đó hội đủ thời tiết nó lại thành tạo ra nhân. Như vậy thì khó mà nói được cái nào thực sự là nhân của cái nào thực sự là quả của nào. Cho nên chỉ có nói nhân tức quả mà quả tức nhân. Trong nhân có quả, trong quả nó có nhân. Thành ra nó đã cái thành cái quả này rồi, thì cái quả này thế nào nó cũng phải thành một cái nhân để nó sinh ra một cái quả khác. Thành nó cứ như vậy, có một thì có hai, có hai, có ba, có ba, có bốn, có bốn, có năm, nó cứ như vậy. Nó cứ chập trùng nhân quả. Nó gọi là chập trùng nhân quả, nó không có dứt. Thế rồi, đối với lại Đức Phật, thì như vậy. Thì cái vấn đề mà nhân quả như thế đó, nó là một cái yếu tố gọi là luân hồi. Thành ra luân hồi là cứ quả trứng sinh ra con gà, con gà sinh ra quả trứng sinh ra con gà. Nó như thế đó là luân hồi. Vì vậy, đối với lại Đức Phật, cái con đường của Đức Phật chỉ bày chúng ta tu tập là chấm dứt cái vòng luẩn quẩn đó, tức là chấm dứt cái sự luân hồi của sinh tử ấy. Thì khi mà không còn những cái sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh nó trên nó đó, thì gọi là sinh tử đó. Sinh tử đó, mà bị diệt, sinh tử mà bị diệt rồi, thì sinh tử bị diệt rồi là không còn có sự sinh và sự tử nữa. Mà khi nó bị diệt rồi đó, thì bây giờ gọi nó là tịch diệt. Thì Đức Phật kết luận rằng là tịch diệt nó là cái cảnh giới mà chư Phật đạt đến, chứ không phải chư Phật đạt đến cảnh giới của thiên đường. Mà thiên đường vẫn nằm ở trong cái cảnh giới của sinh tử, nhưng mà chỉ là cảnh giới sinh tốt đẹp, một cảnh giới sinh rất là tốt đẹp, chứ không phải là một cảnh giới chấm dứt sinh tử. Còn cảnh giới của chư Phật là chấm dứt sinh tử. Chấm dứt sinh tử thì gọi nó là tịch diệt. Thế vì thế cái con đường của Đức Phật, cái phương pháp của Đức Phật gọi là đạo tu tập để đưa đến chuyện giải thoát, chấm dứt mọi sinh tử, gọi là diệt. Thì đó là gọi là đạo và diệt. Còn cái con đường của chúng ta đây á, thì Đức Phật nói đó là tập và khổ. Tập là những cái thứ mà nghiệp báo mình huân tập nó thành. Mà những cái thứ nghiệp báo đó là gì? Nghiệp báo nó phát sinh từ ba nơi ở nơi chúng ta. Nó phát sinh từ thân khẩu ý, tức là lời nói, sự suy nghĩ và hành động. Thì nó phát sinh từ thân khẩu ý, mà thân khẩu ý thường làm cái gì thì cái đó nó thành nghiệp. Ý hay nghĩ gì thì gọi là ý nghiệp. Khẩu hay nói gì thì gọi là khẩu nghiệp. Thân hay làm gì thì gọi là thân nghiệp. Và chỉ có ba thứ đó tạo nghiệp. Con mắt không có tạo, mũi không có tạo. Con mắt nó chỉ biết nhìn thôi, còn nó vô tâm, nó vô ý. Con mắt nhìn thôi, nhưng mà thấy xấu hay thấy đẹp là cái ý, chứ không phải con mắt nó kết luận. Con mắt nó không có kết luận. Thành ra vì vậy con mắt nó không tạo nghiệp. Mũi cũng vậy, mình hửi thấy cái mùi thì mình thích hay là mình khó chịu, nó là cái ý chứ không phải cái mũi. Thì đại khái rằng là tiền ngũ thức hay là ngũ trần, tức là gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, năm thứ đó. Thì thân đây là chỉ cho sự xúc, chứ không phải thân đây là cái thân của cái mà thân thể đâu. Đó. Thì năm cái đó không có tạo nghiệp. Hai cái chữ thân nó khác nhau, gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệp thân ý, nó chữ thân đó mới lại chữ mà thân khẩu ý nó khác nhau. Thì thân đó, thân khẩu ý đó là chỉ cho cái sự hành động, thân khẩu ý nó chỉ cho sự hành động, còn thân ở đây là chỉ cho sự xúc chạm, còn thân kia là chỉ cho hành động. Thế thì năm cái thứ nọ nó không có sinh ra cái nghiệp, rồi thì cái sinh ra cái nghiệp đó là thân khẩu ý, rồi thân khẩu ý nó sinh, nó tạo tác ra tất cả những tư nghiệp, nó mới huân tập, nó mới huân tập lại, nó thành cái nhân. Thành ra nó huân tập lại thành cái nhân nào đó mà cái mạnh nhất, thì cái nhân ấy nó tạo, nó sinh quả. Thành ra nếu mà nhân ác nó mạnh á, thì cái quả sinh ra là quả ác, nhân nào thì quả đấy. Thành ra nếu cái nhân thiện nó mạnh á, thì nó sinh ra quả thiện. Thì chúng sinh huân tập như vậy, thì chúng sinh sinh ra cái quả, bất luận quả đó là quả thiện hay quả ác, người ấy sống sướng hay sống khổ, chung cục đều ở trong cái cảnh giới nó trên, nó đều tử. Thế thì cái người mà sống càng lâu thì người ấy lại càng trải qua nhiều giai đoạn. Người trường thọ thì người đó sẽ phải trải qua yếu tố của lão, của bệnh và chung cục tử. Người yếu thì khỏi trải qua cái vấn đề gọi là lão đó, là nó đến bệnh và tử ngay. Người mà không trải qua lão bệnh mà tử thì mình biết là người ấy tử vì tai nạn, là người ấy tử vì cái vấn đề mà đại khái người thường người ta gọi là bất đắc kỳ tử, hoặc còn trong kinh còn gọi đó là hoạn tử, trong kinh Địa Tạng còn gọi là hoạn tử. Thế thì người nào cũng phải trải qua, dù mình làm cái nhân thiện hay là nhân ác. Và rồi thì tại sao cái quả của mình đó nó liên hệ chặt chẽ tới cái nhân của mình, cho nên tại sao đó con người ta bằng ba nghiệp của con người ta không có thể nào tạo nổi được một cái nhân giải thoát, mà người ta chỉ tạo được những cái nhân mà thiên đường là cùng. Nhưng mà Đức Phật quả quyết rằng là thiên đường cũng không phải là bất tử. Đức Phật cũng quả quyết rằng là thiên đường cũng không phải là một cái nơi mà an lạc tuyệt đối. Tại sao? Tại vì Đức Phật chiếu theo nhân quả mà kết luận thôi. Bởi vì ba nghiệp của mình á, cái thiên cõi thiên đường đó là cái cõi mà sung sướng, cái cõi mà an lạc mà sung sướng. Nhưng nó có hạn định. Là tại sao nó có hạn định? Là bởi vì nó không phải là vô hạn, mà nó là hữu hạn. Hữu hạn cho nên có hết. Chừng nào nó vô hạn mới không hết. Nhưng mà tại sao biết thiên đường là hữu hạn, không phải là vô hạn? Là bởi vì cái nhân mà tạo ra thiên đường, cái nhân ấy là một cái nhân tốt. Thế nhưng cái nhân tốt ấy hữu hạn. Làm sao mình biết? Dễ thôi. Thì tất cả những cái con người mà có khả năng mà sinh thiên là những con người mà thường xuyên làm tốt, thường xuyên làm tốt, chứ không phải lúc nào cũng tốt. Đó là thời gian. Lúc nào, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai gì đều tốt. Họ tốt cũng có lúc thôi. Vậy thì thời gian đó, cái sự làm tốt đối với cái chiều của thời gian đó hữu hạn. Không gian là bao la, họ cũng chỉ làm tốt ở một vài nơi thôi. Họ không phải là làm tốt được khắp mọi nơi. Thành ra đối với không gian, cái sự làm tốt của họ cũng hữu hạn. Như vậy thì cái sự làm tốt của họ nó hữu hạn đó, đối với cả cái thời gian và đối với cả cái không gian. Thành tất cả những cái hữu hạn đó, đó tuy nó hữu hạn nhưng mà nó mạnh. Thành ra nó thành ra một kết quả. Thành ra cái quả tốt ấy là quả tốt hữu hạn. Tại vì cái nhân tốt nó hữu hạn. thánh quả tốt nó hữu hạn, có nhân tốt nó đâu có vô hạn đâu. Nhân hữu thì quả hữu, nhân vô thì quả vô. Cái đó là yếu tố tất nhiên. Thế cho nên khẳng định rằng là thiên đường hữu hạn, tức là có ngày hết. Cho nên vì vậy có sinh thiên đó, có trường sinh đến mấy, rồi trong kinh điển cũng diễn tả là đến cái lúc mà ngũ suy tướng hiện là chư thiên bắt đầu sắp sửa hết cái phước, thì tự nhiên nó có hiện ra năm cái tướng suy, ở trong kinh gọi là ngũ suy tướng hiện. Thì năm cái tướng suy đó nó bắt đầu hiện ra điểm báo rằng là vì thiên nó sắp tử. Thế nhưng có trường sinh nhưng mấy cũng vậy, là bởi vì cái nhân của mình nó đã hữu hạn thì tự dưng ra cái quả nó cũng hữu hạn. Thế bây giờ trở về với cái cảnh giới của Đức Phật. Cảnh giới của Đức Phật thì là một cảnh giới của sự vô hạn, mà không phải là một cảnh giới của hữu hạn. Cho nên vì vậy Đức Phật mới kêu gọi mình, cái người tu phải phát một cái tâm vô hạn, tu cái pháp vô hạn, làm cái thiện vô hạn, làm một cái thiện pháp vô hạn. Thế thì phát một cái tâm vô hạn nó là tâm gì? Là cái tâm vô hạn này nó không có, nó không có, nghĩa là gọi là thời gian hay không gian có thể hạn định được cái tâm nó trên nó. Thế cái tâm ấy trong Phật pháp gọi là cái tâm của mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Mười phương ba đời hết thời chư Phật phát cái tâm ấy ra mà hành được cái đạo, chứng được cái diệt. Tại sao tâm ấy là tâm của đạo và diệt? Phát cái tâm của đạo diệt, đạo đó có thể nói rằng là diệt, đó là cái chỗ mà chứng đạt được của Đức Phật. Đạo và diệt đó là cái pháp và cái sự hành của Đức Phật, là cái hiểu và cái sự hành của Đức Phật, tức là tượng trưng cho cái sự hiểu của Đức Phật, tượng trưng cho pháp bảo, cái sự hành của Đức Phật tượng trưng cho tăng bảo, và cái chỗ chứng đắc của Đức Phật nó là diệt, nó tượng trưng cho Phật bảo. Cho nên tâm ấy là cội gốc của tam bảo, cội gốc của Phật, pháp và tăng. Như vậy thì cái người mà tu học với Đức Phật, khi quy y với Đức Phật, người ấy phải quy hướng đến đạo và diệt đó của Đức Phật qua tinh thần là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy y ấy là để rằng là y cứ vào điều đó mà tạo nghiệp. Đấy, vì y cứ vào Phật, y cứ vào pháp, y cứ vào tăng. Y cứ vào pháp là y cứ vào cái phương pháp làm thế nào có thể hành thiện pháp vô hạn, tức là đối với lại dòng thời gian, đối với khoảng không gian, ở đâu cũng hành thiện pháp, lúc nào cũng hành thiện pháp. Y vào cái pháp đó của Đức Phật để hành được cái pháp nói trên đó, để y vào cái sự hành của Đức Phật, nhìn vào cái hành động của Đức Phật nó hành động theo, thì có thể hành động được cái thiện pháp nói trên đó. Thì như vậy đó, cái quy y pháp và tăng như thế đó thì đó là đạo. Cái quy Phật ấy nó là diệt. Cho nên khi quy Phật thì cần phải phát vô thượng tâm, là cần phải quy Phật thì nguyện làm thế nào để cho mình và hết thời chúng sinh đều phát được cái tâm vô thượng. Tâm vô thượng ấy còn gọi là tâm vô hạn, bởi vì không còn cái gì có thể trên được cái tâm nói trên đó. Tâm ấy còn gọi là tâm vô biên, tâm vô tận, tâm vô hạn. Tâm như thế gọi là tâm vô thượng. Thì phát một cái tâm đó của Đức Phật, tâm ấy là bao gồm những cái mà tôi mới kể ra là đạo và diệt đấy. Thì phát cái tâm ấy, hành cái pháp, hiểu cho được thể giải đại đạo, hiểu cho được cái phương pháp hành thiện đúng nghĩa, lợi lạc cho mình và cho nhất thiết chúng sinh trong bất cứ lúc nào và bất kể là ở đâu, đối với không gian và đối với thời gian. Và cái tâm ấy không bao giờ thối lui, tâm ấy không có sinh diệt, tức là không có lúc khởi, không có lúc tắt. Giống như chúng ta ở đây mà làm phúc tu phúc, Có lúc chúng ta khởi cái tâm làm chuyện phúc thiện, có lúc chúng ta tác liệm nó đi. Khi mình đang buồn bực chuyện gì đó thì ai có rủ mình đi làm chuyện bố thí phóng sinh nó dẹp đi, tại mình đang còn phiền quá. Nhưng mà cái tâm mà vô hạn ở trên đó thì nó không có cái lúc mà cao hứng và cũng chẳng có cái lúc trầm cảm, và nó luôn luôn nó không còn bị cái tôi này ảnh hưởng nó một mảy may nào nữa. Thế cái tôi buồn ảnh hưởng đến cái chuyện hành pháp của mình. Cái tâm vui thì nó giúp cho mình động lực để làm chuyện tu tập. Cái tâm buồn nó cản trở mình làm mọi sự. Tôi không còn cản trở được, cái tâm tôi không còn cản trở được cái tâm vô hạn nữa, cái tâm vô thượng nữa. Và tôi lúc nào cũng chỉ biết tới cái chuyện rằng là thực hiện cái pháp mà lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh, bất luận ở đâu, bất luận là khi nào. Và chính vì cái lý lẽ đó tôi quên tôi đi, cho nên mọi nỗi buồn, mọi phiền não, mọi tham muốn, mọi đấu tranh, mọi si mê của tôi nó bị quên lãng, nó bị tiêu diệt. Tức là chính những cái thứ đó đó, nó là tạo cho tôi những cái nghiệp để cho tôi đưa đến những cái quả khổ. Cho nên không có chúng sinh nào mà không cần cái sự cầu nguyện. Chúng sinh nào cũng cần đến sự cầu nguyện, tại vì chúng sinh nào cũng thiếu thốn cái như ý, thiếu thốn cái hạnh phúc. Cho nên chúng sinh nào cũng giỏi cầu nguyện hơn rằng là giỏi cái gì khác. Chúng sinh nào đến chùa cũng chỉ giỏi cầu nguyện hơn rằng là giỏi làm mọi cái sự gì khác. Đó là nói lên cái lý lẽ là chúng sinh thiếu vắng hạnh phúc, thiếu vắng sự an lạc. Nhưng mà một khi mà chúng sinh chỉ có một cái tâm vô hạn, làm thiện vô hạn, chúng sinh ấy quên mất cái tôi ấy và quên mất mọi cái mà là khổ và tập của cái tâm ấy. Và cái tâm bây giờ đây, vì không có bị cái tôi đó chi phối, cho nên cái tâm ấy mới có thể trở thành một cái tâm đạo, gọi nó là đạo tâm. Chính cái đạo tâm nó sẽ đưa đến một cái diệt, một cái tâm tịch diệt, nó mới đưa đến được. Thế thì cái tâm vô hạn nói trên đó, vô hạn, muốn cái tâm vô hạn nói trên đó thì phải làm thế nào? Phải phát một cái tâm vô hạn, nó tâm nó không được thối chuyển, cho nên gọi là tâm vô động chuyển. Tâm ấy không có được đối thối chuyển, cho nên tâm ấy phải luôn luôn là thường hằng bất biến, không sinh không diệt. Thành ra mới là đối với thời gian nó bất động, cho nên lúc nào nó cũng ở trong cái trạng thái gọi là hành thiện vô hạn đối với thời gian, cho nên nó phải bất động chuyển. Đối với không gian nó cũng vậy luôn, ở khắp mọi nơi, không phải chỉ ở một nơi. Thì cái tâm mà bất động chuyển đó, cái tâm mà không có sinh diệt đó, còn có một cái tên gọi nữa. Tên gì? Hả? Bồ đề tâm, đúng rồi. Nhưng mà còn có một cái tên gọi chuyên môn nữa trong cái pháp môn chúng ta tu tập, tu tịnh độ, gọi tâm đó là tâm gì? Tâm gì? Nhất tâm. Nhất tâm. Cho nên cái người niệm Phật phải đến cái mức mà nhất tâm, niệm tới nhất tâm. Nhất tâm thì không còn có loại nữa. Nhất tâm là vô hạn, còn chưa nhất tâm là hữu hạn. Khi mà nếu mà mình niệm Phật mà chưa nhất tâm thì cái công phu niệm Phật đó của mình nó còn gọi là công phu hữu hạn, chưa phải vô hạn. Vô hạn cho nên là nhất tâm đó nên là vô nhị niệm, không còn một cái niệm thứ hai nữa. Mình hiểu rằng là nhất thiết chư Phật đều đạt đến một cái mức độ gọi là nhất tâm. Cho nên vì như vậy, Đức Phật trong từng giây, từng phút, trong từng sát na, Ngài đều lợi lạc chúng sinh, đều làm cái sự mà công đức, tức là lợi lạc chúng sinh trong từng sát na. Còn chúng ta thì giỏi lắm. Đó. Tháng đi tu bác con trai một lần, hai lần, đó là giỏi, đó là một người Phật tử giỏi thì chúng ta có công đức. Đó. Hay là một năm nhân cái dịp mùa bão lụt chúng ta cũng ra tay cứu tế thì chúng ta cũng có một cái phần phúc đức, nhưng mà hữu hạn vô cùng. Bởi vì một năm đó, có thể nói là một tháng đi, một tháng 30 ngày, trong đó chúng ta tu bát quan trai, nói ví dụ vậy, 2 ngày chúng ta đi làm chuyện phúc thiện gì đó, 1 ngày hay 2 ngày cho rằng là giỏi đi, thì có 5 ngày thanh tịnh, còn là 25 ngày tham sân si. Như vậy thì tham sân si mạnh hơn, mà chúng ta phải hiểu là như vậy. Thuốc độc khi nào cũng mạnh hơn rằng là thuốc bổ. Chúng ta uống 30 năm sâm nhung mà chỉ có một giây uống lộn thuốc thôi đó, là 30 năm kia nó tiêu đời, chứ không phải nó trừ. Không phải rằng là bây giờ mà hôm nay mình uống lộn thuốc, mà mình đã uống 30 năm trúng thuốc rồi thì hôm nay mình uống lộn thuốc thì chẳng sao, mình vẫn phây phây, không có chuyện đó. Và nếu mình uống lộn thuốc độc rồi, bây giờ mình có uống sâm nhung vào cũng không kịp trở tay. Cho nên mình biết khi nào cái độc nó cũng mạnh. Mình trồng rừng ấy, mình phải tốn cả mấy chục năm cho đến 100 năm nó mới thành rừng, nhưng mình đốt chỉ trong một ngày. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là cái ác khi nào nó cũng mạnh hết, nó khi nào nó cũng tác động rất là mạnh. Ấy vậy mà mình lại 25 ngày giỡn với ác, đùa mới lại tội lỗi. Chỉ có 5 ngày là tạm biệt nó thôi. Tạm lâu quá nó nhớ ghê lắm, nên phải lộn về thôi. Người ta có thể sống với quần quật với cái tham sân si nó ngày này có ngày khác, người ta không biết mòn mỏi, không biết chán chường. Nhưng mà nếu người ta sống với lại một cái đời sống tu hành mà thanh tịnh như vậy thì người ta chán, người ta nhậu nhẹt, ăn bậy ăn bạ đó, nhậu nhẹt rượu chè, rồi con gì cũng ăn, chuột mèo chó cũng ăn hết, thì người ta không có thấy chán. Mà bắt ăn gạo lứt muối mèn tuần thôi đó, là xanh xao vàng vọt mà nó ớn đó. Mà dẫu biết rằng thứ đó, đó nó không có đem đến cái độc hại cho thân thể, không tạo bệnh. Thành cái cuộc đời này khi nào nó cũng có một cái xu hướng rằng là thích ác, thích xấu, nó xu hướng nó như vậy. Cho nên vì như thế mà cái vấn đề mà tạo một cái phúc ở cái cuộc đời này, hay là cái cuộc đời này tất cả người ta hùn vốn với nhau để tạo dựng, mà người ta vốn người ta bỏ ra cái vốn ác nó nhiều lắm, vốn thiện nó ít, cho nên nó tạo nên một cảnh giới rằng là hòa bình thì ít mà chiến tranh thì nhiều. Đó là chỉ là yếu tố của nhân quả. Thế thì Đức Phật là nhất tâm, mà khi mà Ngài nhất tâm á, là Ngài không có một cái tâm gì khác, chỉ có một cái tâm, một cái tâm là lợi lạc chúng sinh. Cho nên vì như vậy công đức của Ngài á, trong một phút bằng công đức của mình tích tụ một đời. Mà Ngài mỗi một sát na đều công đức nhiều như mình một đời. Như vậy thì một ngày của Ngài đó là bằng mình tu tập không biết bao nhiêu đời mình mới có thể có được. Như vậy thì những cái mà mình có được đủ để về thiên đường, nhưng mà không đủ để mà có thể đạt được cái cảnh giới vô hạn của Ngài, gọi là diệt, cảnh giới tịch diệt. Và Ngài nói tịch diệt vi lạc, tịch diệt mới là lạc. Nó là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sinh diệt mà diệt đi rồi thì tịch diệt ấy mới thực sự là lạc, mới gọi là lạc. Như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu rằng cái cảnh giới thiên đường với cảnh giới thiết bàn khác nhau chỗ nào rồi. Như vậy thì chúng ta hiểu là cái cảnh giới của thiên đường đó là một cái cảnh giới mà là tốt đẹp nhưng hữu hạn. Còn cái cảnh giới mà niết bàn của Đức Phật, cảnh giới tịch diệt ấy, cảnh giới ấy vô hạn. Tại vì cái nhân tạo nên nó đó, chất liệu mà tạo nên nó đó, là chất liệu mà có chất lượng cao nhất rồi, chất lượng vô hạn. Cho nên vì vậy nó có thể bảo đảm là Một cái cảnh giới xây dựng từ những cái chất lượng vô hạn đó, cảnh giới ấy sẽ vô hạn. Còn những cái cảnh giới mà nó có thể gọi rằng là được xây dựng bởi những cái chất lượng của cái hữu hạn thì là đương nhiên là nó chỉ hữu hạn thôi. Cho nên do đó cái người sinh về cái cảnh giới ở thiên đường thì cũng có người trường thọ hơn người này, có người yếu tử hơn người kia, tức là hết phước, tức là cái phước ít, cái phước của mình đủ để lên thiên đường, nhưng mà chỉ đủ lên thiên đường trong một thời gian nào đó và nó hết phước. Cũng như cái phước của mình đủ để mang một cái thân người, và mình mang một cái thân người nhưng mà chỉ đủ được bao nhiêu năm tháng thì nó chấm dứt, thì mình có thể bị hết duyên và ra đi. Còn cái vấn đề mà cái cảnh giới của chư Phật đòi hỏi mình một điều, phải nhất tâm mới đạt được. Cho nên tất cả những người nhất tâm mới đạt được cái cảnh giới của nhất tâm, tức là cảnh giới của vô hạn, gọi là cảnh giới tịch diệt. Thành ra ở trên cái cảnh giới đó, con người ta do cái nhất tâm, cho nên vì như vậy, do cái vô hạn, cho nên vì vậy cái thọ mạng của họ vô hạn, cái cảnh giới của họ vô hạn. Cho nên Niết Bàn không phải là một cảnh giới hữu hạn. Cho nên người mà chứng được Niết Bàn cũng lại là những cái người không phải là hữu hạn mà là vô hạn, do cái nhất tâm. Vì vậy mà Đức Phật mới đòi hỏi chúng ta phải niệm Phật đến cái mức mà nhất tâm bất loạn ấy. Thế mà niệm Phật nhất tâm bất loạn thế, sinh về gọi Phật. Thế thì mọi người nghe, mọi người học Phật, học tu tịnh độ, thì mọi người ta đại đa số thì mình chỉ có để ý đến cái vấn đề là nếu mà mình niệm Phật thì mình sẽ được vãng sinh. Nhưng mà đại đa số quên đi cái điều kiện là phải nhất tâm bất loạn kìa. Thế nên Đức Phật mới nói rằng là niệm Phật từ một ngày cho đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn. Niệm Phật từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng mà nhất tâm bất loạn thì sinh. Cái vấn đề là ở chỗ nhất tâm bất loạn. Cái công phu là ở chỗ như vậy. Cho nên niệm Phật mà làm thế nào cái tâm này nó nhất tâm bất loạn. Thì bây giờ có thể chúng ta có thể nói rằng là niệm Phật mà để có thể nhất tâm bất loạn, nó là khi nào mà niệm Phật nó mà trong tâm tôi không còn có tôi, chỉ có Phật. Và dễ gì người nào làm được chuyện đó. Bởi vì tôi đang niệm Phật, và tôi niệm Phật để làm gì? À, tôi niệm Phật để tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện điều gì? Tôi cầu nguyện cho tôi, cho vợ chồng tôi, cho con cái tôi, cho cha mẹ tôi, và cho nhiều cái của tôi nữa kìa. Thành ra tôi niệm Phật với một cái tâm tôi, và tôi niệm Phật tôi vẫn hiện hữu, mà tôi thì chẳng có khi nào mà an lạc cả, và tôi thì chẳng có khi nào mà vô hạn cả. Tôi thì khi nào cũng đủ cái mà phiền nhiễu. Cho nên Đức Phật không làm cái gì khác hơn, Thượng Đế cũng không làm cái gì khác hơn được cho tôi. Nếu mà tôi chỉ vì tôi mà tôi mới đến gõ cửa Thượng Đế và chư Phật, thì chính tôi vì tôi mà tôi mới ra nông nỗi. Mà vì tôi ra nông nỗi cho nên tôi mới phải lết đến cửa của Thượng Đế hay là cửa của chư Phật để mà gõ, để cầu xin. Thật tình ra thì một người Phật tử không cần phải cầu xin. Cầu gì nữa khi Đức Phật đã chỉ cho mình một con đường vô hạn để mình không cần cầu nữa. Bởi vì nếu mà mình có thể tu tập được một cái tâm vô hạn đó, thì từ nay trở đi mình có cầu. Cầu cái gì nữa đây? Khi mà rằng là cái tôi và tất cả những phiền muộn của cái tôi không còn nữa. Cho nên Bồ Tát không có cầu. Bồ Tát là những người đang còn tu tập theo con đường của Đức Phật. Thì Bồ Tát không có cầu, Bồ Tát chỉ có cho, ban bố. Cho nên chưa có một người nào nằm mơ thấy Quan Thế Âm tới cầu mình. Là nói giúp bà mới, giúp bà một tay, bà mệt quá rồi. Đó. Con hãy làm công quả cho bà và hãy giúp bà. Nhưng mà chưa có từng có một cái người nào dấu là nằm mơ mà cũng thấy được rằng có một vị Bồ Tát nào đó đến cầu xin nơi mình. Nhưng mà mình thì cầu xin đó từ trong giấc mơ ra đến hiện thực, từ đời này sang đến đời nọ, từ ngày này qua đến ngày khác, từ năm nay cho đến năm tới và rồi đến hết đời, năm nào cũng phải nhớ kỹ lắm, là rằm tháng riêng phải đi cúng sao giải hạn, năm nào thì cũng phải nhớ kỹ lắm. Thì là tháng riêng thì mình cũng phải đi hành hương thập tự để làm gì? Để xin xỏ, để cầu. Mà cầu cái gì? Lại cho tôi. Mà đã cho tôi thì trước sau gì cũng rắc rối. Cho nên là tôi là cái mà gọi là nguyên nhân của mọi cái sự cầu khẩn. Cái người nào càng ít tôi càng ít cầu. Cái người nào mà càng lắm tôi thì càng lắm cầu. Tôi thì tự dưng nó phiền não. Cho nên tôi thì loạn, không tôi thì bất loạn. Mà muốn tập không tôi thì Đức Phật mới chỉ cho mình cái cách thức là phát một cái tâm đạo diệt nó, phát một cái tâm Phật, một cái tâm vô hạn, để đi đứng nằm ngồi gì đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, vì nhất thiết chúng sinh. Cái tâm Phật thì như vậy, tâm Phật thì nhìn vào tất cả mọi cái sự thì đều thấy rằng là những cái nhân quả của cái tôi này đó là những cái nhân quả quả của hữu hạn, là của phiền não, là bởi vì cái thiện nó cũng hữu hạn, cho nên vì như vậy cái phúc đức của mình đạt được từ cái thiện đó nó cũng hữu hạn ghê lắm. Thành do đó mà cái ác của con người, như hồi nãy tôi nói, cái mà thích về cái xấu và cái ác ấy, cái tâm lý đó, đó của con người nó rất mạnh, đại đa số. Cho nên để ý, mình nói mình không thích tham sân si, nhưng thích chứ. Thì cái chi tiết này để cho biết cái tâm lý này, cho biết là mình thích. Mình đọc một tiểu thuyết, mình xem một cuốn phim, nếu nó không có đượm màu tham sân si ở trong, mình thấy nó dở lắm. Còn nếu nó đượm màu tham sân si, éo le, ngang trái, gây cấn, kẻ ác, người hiền, mình thấy hay, đó là hay tuyệt vời. Còn nếu mà một cái phim mà, hay là một cuốn tiểu thuyết mà từ đầu đến đuôi, tất cả những nhân vật ở trong chuyện đó đều là những người thiện lương, ngày nào thấy nhau cũng chào hỏi, giúp đỡ nhau, ăn uống, chia sẻ với nhau cái gì, chia sẻ nhau hết chuyện, mình nói chuyện gì lãng nhách. Nhưng mà nếu mà một cái câu chuyện ở trong đó mà toàn những kẻ mà gian ác, khổ đau, nghĩa là hành hạ nhau, dằn vặt nhau, xong phải phấn đấu, phải chiến đấu để mà tìm sự sinh tồn, mình nói chuyện gây cấn hay quá, lãnh 5-6 giải Oscar. Đó. Mà những cái chuyện mà gọi là happy từ đầu đến đuôi, ai cũng thương ai, ai cũng gì hết, cái gì cũng chia nhau, đùm bọc hơn hết chuyện, mình thấy nó nhạt. Những cái tâm lý con người nó như vậy. Cho nên bây giờ mình ngồi vào với nhau mà mình nói cái chuyện rằng là tốt đẹp, làm cái gì tốt đẹp gì đó, thì mình nói chuyện với nhau chỉ trong vòng cỡ chừng nửa tiếng, để rồi giờ họp lại với nhau nói chuyện bác con trai, ở kinh nghiệm tu bác con trai của mình như thế nào, kinh nghiệm tu Phật của mình như thế nào. Mình nói giỏi lắm, Phật tử gặp nhau nói chuyện nó giỏi lắm, dăm câu ba sợi là xong rồi. Nhưng mà nếu bắt đầu chụp đầu với nhau và bàn chuyện xì căng đan đó, là trời ơi, nó là neo có nói mấy tiếng đó. Mà người nào người nấy nó giống như là một cái quyển từ điển sống đó. Nhớ hết trơn à, nhớ cái người đó nó làm cái gì, nó làm cái gì, nó là mình nhớ vanh vách vậy đó. Nhưng mà còn những cái mình học đạo mà vì tổ sư nó làm gì thì quên bén nó hết đó. Mà những cái kia nó nhớ dai như đĩa. Nếu như vậy thì nói lên cái tâm lý của con người ta đó, nó ưa, nó thích tham sân si. Như vậy mọi cái tôi đó, nó thích tham sân si thì nhiều, nó làm thiện thì ít. Thế như vậy thì biết rằng là kết quả của tham sân si là khổ. Vậy thì khổ nhiều và vui ít chắc chắn rồi. Cái tôi nào cũng vậy. Thành ra bây giờ phải tập bỏ cái tôi đó đi. Tập bỏ bằng cách rằng là không phải bỏ cái tôi mà cài cái tôi. Cài cái tôi. Bây giờ cái tôi ấy không có phải ngày đêm chỉ suy nghĩ tôi, và cái tôi ấy thì bây giờ rằng là ngày đêm mà suy nghĩ tới mọi người, suy nghĩ tới mọi người. Thì bây giờ cái tôi này á, nó lại trở thành một cái tôi mà thường xuyên nghĩ tới cái chuyện mà tạo phúc đức. Tại vì mình hay nghĩ cho mọi người, mình hay làm cho mọi người. Thành ra bắt đầu từ đó phúc đức mới có cơ hội để mà nảy mầm, mà rồi trổ bông đó, hay là đừng bông kết trái ra hóa, ra hoa ra lá. Còn bình thường như vậy thì cái tôi ấy á, nó không có những cái cơ hội nói trên nó. Cho nên đầu tiên hết là tập phát một cái tâm. Tâm ấy là tâm đương nguyện chúng sinh, là tâm mà nghĩ đến cho mọi chúng sinh. Đức Phật khi nào cũng dạy mình như vậy. Cho nên Đức Phật không có nghĩ cho Ngài bao giờ hết. Đức Phật luôn luôn nghĩ cho nhất thiết chúng sinh. Ngài không bao giờ nghĩ cho Ngài. Cho nên nhất thiết cái gì Ngài bày cho đệ tử của Ngài hay chính bản thân Ngài cũng vì chúng sinh, cũng vì mọi người. Ngay cả đến cái ngày thành Phật cũng chỉ vì mọi người. Vì vậy chúng ta có thể thấy 48 nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo, tiền thân của Đức Phật A Di Đà, cái gì cũng để độ chúng sinh. Nếu không được độ chúng sinh như thế thì con thề không thành chính đẳng chính giác, thì không cần thành Phật. Đến mức như vậy, cái tâm ấy mạnh đến mức như vậy, đến mức chẳng còn cái gì mà cầu cho tôi hết, mà chỉ có cho chúng sinh thôi. Cái tâm ấy hoàn toàn không tâm, không có tôi, không có ngã. Tâm ấy hoàn toàn là một cái tâm phủ hết chúng sinh, tức có nghĩa là tâm thể độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy không có chúng sinh nào nằm ngoài cái sự cứu vớt của cái tâm nó trên ấy. Cho nên cái tâm cứu vớt ấy gọi là từ bi tâm. Cái từ bi tâm ấy vô hạn, tại không có một chúng sinh nào nằm ngoài. Cái từ bi tâm ấy vô hạn, cái từ bi tâm ấy đã vô hạn mà lại còn nghĩa là bất động chuyển, không bao giờ thay đổi. Cái tâm từ bi ấy thường hằng, cho nên vì vậy chúng sinh thường xuyên được độ, cho nên tâm ấy thường sinh công đức. Do từ bi vô hạn cho nên công đức vô hạn, vì vậy công đức vô biên, cho nên mới nói rằng là mình có thể nói rằng như chúng ta tụng công vô khuya đó, mà nói rằng là hư không khả tận phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Hư không có thể cùng tận, hư không làm sao cùng tận được. Nhưng mà giả sử nó có thể cùng tận đi nữa thì Phật công đức cũng không có cùng tận. Phong không có thể nào mà tính đến được. Phong là gió, tức là hư không mà có thể hết, có thể có bờ bến, gió có thể tính đến được đi chăng nữa, người ta cũng không thể nào tính đến được Phật công đức của Đức Phật. Cho nên nói hư không khả tận phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức, không thể nào nói hết được công đức của Phật. Lý do là bởi vì cái từ tâm của Đức Phật vô hạn, cho nên công đức sinh ra từ cái từ tâm ấy nó vô hạn. Nó vô hạn giống như không gian vô hạn. Thành ra nhất thiết chúng sinh đều nằm ở trong cái tầm cứu vớt vô hạn nó của chư Phật. Nhất thiết chúng sinh, không một chúng sinh nằm ngoài. Cho nên vì vậy biết rằng tâm ấy vô hạn. Khi mà thân tâm vô hạn như vậy thì cái cảnh giới nó vô hạn vô cùng, cái kết quả nó vô hạn vô cùng, cái nhân nó vô hạn, cho nên cái quả nó vô hạn. Do đó khi cái người tu tập á, thì cái người ấy nghĩ đến chúng sinh. Và khi nghĩ đến chúng sinh á, thì Đức Phật nghĩ như vậy, mình thì suy mình ra người, cho nên mình nghĩ về chúng sinh chỉ thích những cái thứ gì, thì là mình cho chúng sinh những cái thứ ấy. Và chúng sinh mình mong những thứ gì thì mình cũng chỉ có mong được cho chúng sinh đến mức như vậy. Đức Phật thì hiểu một điều: tất cả chúng sinh không biết cách mong, không biết cách cầu. Có nghĩa là người ta chỉ có thể cầu cho người ta có tiền tài sự nghiệp, có một đời sống sung sướng hạnh phúc, nhưng người ta không cầu thoát ly sinh tử. Bởi người ta không hiểu được bản chất rằng là ở trong cái chốn sinh tử này thì không bao giờ mà được hạnh phúc như ý hoàn toàn. Trước sau gì cũng phải chịu sự chi phối của nghiệp quả và lão bệnh tử. Cho nên thay vì cầu được cái này cái kia ở thế gian này thì hãy cầu cái không có được cái gì ở thế gian này hết á, gọi là vô sở đắc. Đó là không có cái sở đắc ở thế gian này hết, mà là cầu cái vấn đề gọi là giải thoát. Tức là không cầu cái gì ở đây, mà cầu cái đạo và diệt, chứ không cầu cái tập nào hết trơn á. Giống như vậy, mình ở tù mà bây giờ người ta đến ta phỏng vấn với anh tù, người ta nói là bây giờ cho anh một điều ước, anh ước cái gì? Mấy anh tù ước: tôi ước rằng là tôi khỏi phải lao động, tôi ước rằng là tôi không có bị đòn tù, tôi ước rằng là tôi được thêm cơm ăn, tôi ước rằng là mỗi ngày tôi được ăn pizza, tôi ước rằng là tôi được ngủ nghỉ thêm giờ cho nó nhiều, đại khái như vậy. Nhưng mà nếu anh nào mà ước vậy nè, tôi ước rằng là tôi ra khỏi cái tù, thì anh nói rằng là anh khôn nhất. Thế bây giờ nếu mà bây giờ một ông thần, một ông tiên hiện xuống vô tù mà cho nhiều điều ước, sau khi mà anh kia ước xong, anh nào cũng vẫn ở trong tù. Chỉ có cái anh mà ước cái điều rằng là tôi ước là tôi ra khỏi tù đó, thì là anh đó coi như thành công nhất, phải chưa? Cái anh nào mà có ước cái điều cao nhất ở trong tù, anh đó vẫn là một tù. Thế vậy thì Đức Phật nói rằng là đệ tử của Ngài là những người đáng lẽ là biết cầu cái này hết, đáng phải cái cầu cho cái tôi. Mà là làm thế nào để cầu cho mình có được một cái tâm vô hạn và nhất tâm? Chư Phật hãy gia trì cho mình phát sinh được cái tâm ấy và duy trì được cái tâm ấy, cái tâm vô hạn nói trên, nó tu tập cái tâm vô hạn nói trên đó, tập thành. Thế thì mình hiểu rằng là như vậy đó, cái vấn đề mà chúng ta sẽ ban tặng đến cho mọi người, bố thí cho mọi người, bố thí quý nhất không phải là bố thí cơm ăn áo mặc không, tiền bạc không, mà bố thí quý nhất là bố thí cho họ tâm vô hạn nơi trên đó, thành tựu cái tâm vô hạn nơi trên đó. Tức là khai thị chỉ bày cho họ biết là bằng cái tâm ấy họ sẽ được giải thoát, bằng cái tâm ấy họ sẽ ra khỏi cái ngục tù của khổ tập, tức là luân hồi và sinh tử. Họ sẽ đạt được một cái cảnh giới của đạo và diệt, gọi là xuất thế gian. Và nếu ở trong khổ tập này là thế gian pháp, và nếu mà lìa khỏi thế gian pháp này thì gọi rằng là xuất thế gian pháp, ấy là đạo và diệt. Thì Đức Phật xuất hiện lên thế gian chỉ cho chúng ta đạo và diệt. Và với Ngài, địa ngục và thiên đường đều nằm ở trong khổ tập. Đạo diệt không có thiên đường, không có địa ngục. Đạo diệt là tịch diệt. Tịch diệt đây là một cảnh giới không thể nghĩ bàn, khó nói lắm, chỉ có thể tạm nói là như vậy, tạm nói như vậy thôi. Tịch diệt vi lạc mà, tức là một cái người bị ghẻ, do bị ghẻ cho nên ngứa, ngứa thì phải gãi, mà khi gãi á thì nó có cái cảm giác là sướng lắm. Thành ra cái người ấy nghiện gãi và cảm thấy gãi là cái nhu cầu cần thiết của mình. Nếu mà mình không gãi thì nó ngứa khó chịu, không thể được, không thể chịu nổi. Mà nếu mà mình gãi cái nó dịu hẳn, nó là gãi là một cái gì đó cần. Thế bây giờ cái người gãi đó thấy sung sướng lắm. Gãi ai phỏng vấn mình, cái gì là sướng nhất? Gãi. Gãi người nào cũng đồng ý với nhau về nó, nói gãi là sung sướng nhất. Nhưng mà bây giờ có một người suy nghĩ rằng là cái sung sướng ấy tôi không có cầu. Bây giờ có ông tiên hỏi là nếu cho một điều ước thì mình ước gì? Mình nói là tôi mà mỗi lần tôi gái đó là nó phải có nghĩa là hiệu quả ghê lắm, để cho nó gọi là sung sướng, nó dịu hết cái cơn ngứa. Nhưng mà giờ cái người mà biết cầu thì người ấy nói: tôi cầu làm sao mà là tôi không cần gái nữa, thì mấy người khác sẽ sợ lắm, bảo trời ơi, không gái thì nó ngứa chịu gì nổi. Nhưng người không gái ấy là người không có ngứa thì không có gãi. Thế thì cái người gãi nó sướng, và cái người mà không có cái sướng của gãi vì không có ngứa, ai sướng hơn? Người kia rõ rõ ràng là không có cảm giác sướng, nhưng mà sướng hơn. Không có cảm giác sướng cũng chẳng có cảm giác khổ, gọi đó là tịch diệt. Tức là sinh tử diệt dĩ thì tịch diệt vi lạc. Tức là cái khổ nó diệt rồi thì những cái mà sướng kia nó không cần. Chẳng hạn bây giờ cái nghèo khổ nó không có thì mình đâu có cần cái gọi là cầu nguyện có tiền. Đó. Cái bệnh khổ nó không có thì mình không còn, mình xóa luôn cái nguyện cầu là cho mình sức khỏe. Đó. Cái ngu dốt nó không có thì mình cũng không có xóa luôn cái điều cầu là cho mình cái trí thông minh khôn ngoan. Đó. Mà nó chẳng còn một cái khổ nào, cho nên mình xóa sổ hết luôn cả mấy cái mà là cầu của mình. Thế thì tịch diệt nó là như thế. Thế vì như vậy thì Đức Phật đó là cái người chứng, cái người mà tìm ra đạo, chứng được diệt. Cho nên Đức Phật chỉ cho mình cái con đường ra khỏi cái khổ tập hết mọi cái sự cầu. Như vậy thì mình cầu Đức Phật để Đức Phật giúp cho mình hết khổ, đâu cần cầu, Ngài chỉ rồi. Ngài chỉ rồi. Đó. Ngài đã nghĩa là bỏ ra vô lượng kiếp tu tập và tìm cầu con đường đó, và Ngài đã chứng được. Và khi Ngài chứng được, Ngài đã thể hiện và Ngài đã chỉ bày chúng ta cái con đường đạo để đến chỗ diệt. Và chúng ta bây giờ chỉ ý giáo phụng hành, hành cái đạo đó và chúng ta được cái diệt. Không cần cầu nữa. Nếu chúng ta không hành cái đạo, chúng ta không bao giờ chứng được diệt, thì chúng ta mãi mãi là một người cầu xin gọi là cùng tử, gọi là ăn mày, gọi là cùng tử. Như trong kinh Pháp Hoa ví dụ, người không cầu xin, người mà thành được đạo chứng được diệt gọi là trường giả. Người mà nằm trong khổ tập đó gọi là cùng tử. Nhưng mà cùng tử nào cũng có thể trở thành trường giả được, nếu người ấy phát giác ra viên ngọc báu ở trong chéo áo của mình. Viên ngọc báu ấy là nhân tâm, viên ngọc báu ấy là cái tâm vô hạn của mình. Viên ngọc báu ấy chính là cái trí tuệ, chính là cái hành động, chính là cái quả mà diệt được, tức là đạo và diệt. Thành ra phát được cái tâm nó trên đó thì mình hiểu như vậy. Và trong cái sự mà mình tu tập, mình không thích thiện cũng chẳng thích ác, mình thích tịch diệt. Tức là mình thích rằng là làm sao để cho chúng sinh vượt trên khỏi cả tất cả những vấn đề đó. Tức là độ sinh làm cho người ta ra khỏi cái khổ tập. Cái hành động mà làm cho người ta ra khỏi cái khổ tập đấy, hành động đấy không phải là thiện pháp mà thế gian có được. Thế gian có cái thiện pháp như vậy. Cho nên hành động ấy đối với lại đạo Phật nó gọi là thanh tịnh pháp. Gọi đó là pháp thanh tịnh. Người nào mà hành cái pháp thanh tịnh ấy, tức là gieo cái nhân thanh tịnh, hành pháp thanh tịnh là gieo nhân thanh tịnh, người ấy đạt được cái quả thanh tịnh. Quả thanh tịnh ấy là quả mà chúng ta đang còn tìm cầu và nhắm đến đó, là tịnh độ đấy. Quả ấy phải được đúc kết bằng cái nhân, tạo dựng bằng cái nhân, nhân thanh tịnh. Nhân ấy là cái nhân thanh tịnh mà thiện pháp của thế gian này cũng không làm được và không có được. Thiện pháp của thế gian này chỉ là một cái thiện pháp mà có thể rằng là hữu hạn ghê lắm. Một cái thiện pháp là bố thí ban cho, giúp đỡ một cách hữu hạn. Còn cái thiện pháp mà của đạo và diệt ấy, thiện pháp của khổ tập nó hữu hạn, thiện pháp của đạo và diệt ấy nó vô hạn. Thiện pháp của đạo diệt ấy đó là sẽ giúp cho mình có được một cái tinh thần thiện pháp vô hạn, có được một cái kết quả gọi rằng là chấm dứt mọi cái thiện ác, chấm dứt mọi cái sinh tử, chấm dứt mọi cái khổ lạc, thuộc về khổ tập. Bây giờ nhớ nha, khổ tập á là một cái cảnh giới đối đãi là luôn luôn có hai. Cảnh giới của khổ tập là có vui có buồn, có trẻ có già, có sống có chết, có thương có ghét, có mới có cũ. Bởi vì nó hữu hạn, hữu hạn cho nên cái này hết thì cái kia sinh. Đó. Thế mà trẻ hết thì tự nhiên già tới, thế mà già mà hết thì tự nhiên trẻ lại sinh. Tại nó hữu hạn. Còn khi nó vô hạn, nó vô hạn, thành ra rằng là nó không còn hai cái đối đãi nữa. Hãy cái cảnh giới của đạo diệt mới gọi là tịch diệt, là bởi vì hai cái đối đãi nó không còn. Hay còn gọi nó là trung đạo, cảnh giới của trung đạo. Thế thì vì như vậy đó, thì cái cảnh giới của đạo diệt với cái cảnh giới của khổ tập nó khác nhau như vậy. Cho nên cái thiện của đạo diệt là một cái thiện của vô hạn. Cái thiện ấy không có ở trong cảnh giới hữu hạn. Đức Phật mang nó từ cảnh giới vô hạn đến cho chúng ta, đến cho cảnh giới hữu hạn. Đức Phật chỉ bày cho chúng ta mở cái tâm vô hạn của mình ra. Trong mình có hai cái tâm, một cái tâm hữu hạn và một cái tâm vô hạn. Tâm hữu hạn gọi là tâm thế gian, gọi là tâm của khổ tập. Tâm vô hạn nó gọi là tâm xuất thế gian, gọi là tâm của đạo diệt. Trong chúng ta có hai cái tâm đó, nói trên đó. Mà chúng ta bỏ quên cái tâm vô hạn, chúng ta ôm ấp cái tâm hữu hạn, chúng ta sống với cái hữu hạn. Cho nên vì vậy chúng ta trải qua bao kiếp sống hữu hạn, thành ra cứ sinh hết thì tử đến, tử rồi thì sinh lại hiện, cứ như thế, hữu hạn mà. Bây giờ Đức Phật đến với cái cuộc đời hữu hạn này mang theo một cái pháp vô giá, một món quà vô giá, pháp vô giá gọi là vô hạn. Cái pháp vô hạn, cái pháp ấy ở đây không có, ở thế gian này không có, cho nên Thượng Đế cũng không đề cập đến. Vì vậy cái pháp đó không có gọi là, thuật ngữ không gọi nó là thiện pháp. Bởi vì nếu thiện pháp người ta lầm lẫn với lại những cái thiện hữu hạn của thế gian, cho nên cái thiện mà vô hạn ấy được gọi là thanh tịnh pháp, thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta khi mà tu tập cái pháp thanh tịnh đấy, mà tu tập cho đến độ mà bất động, cái tâm này của mình đó, tâm thanh tịnh đấy của mình nó trở thành cái tâm mà gọi là tiêu diệt cái tâm mà hữu hạn đi rồi. Tâm hữu hạn gọi là tôi, tâm vô hạn thì không còn có tôi, có nhất thiết chúng sinh. Thì khi cái tâm vô hạn ấy nó 100% xuất hiện và cái tâm hữu hạn kia nó bị tận diệt thì gọi là nhất tâm bất loạn. Thì cảnh giới vô hạn, cảnh giới thanh tịnh vô hạn, tức là cảnh giới vô hạn đấy là cảnh giới là vô lượng, vô cùng, vô tận. Cho nên cảnh giới vô lượng thọ. Và cái cảnh giới ấy là một cái cảnh giới mà thấy rõ mọi cái hữu hạn và vô hạn, mọi cái nhân quả, mọi cái sự của đạo diệt cũng như là khổ tập. Cho nên gọi nó là một cái tâm vô hạn, nó đầy trí tuệ đấy, gọi là vô lượng quang. Và rồi thì nó là vô hạn cho nên nó là vô lượng thọ. Anh giữ cái cảnh giới ấy nói trên đó mới đòi hỏi cái tinh thần là phải nhất tâm thì nó thành. Cho nên vì như thế mà Đức Phật nói rằng là mình phải niệm Phật cho đến nhất tâm. Thế thì cái khi người ta niệm Phật, người ta lại cứ chỉ có một cái điều là người ta niệm Phật đó, người ta cứ chỉ có tôi, mà tôi làm sao nhất tâm được. Tôi này không cách gì nhất tâm, tôi này nó đa vọng tưởng, tôi này nó đa tâm, tôi này nó lúc thì nó nghe là ý mơ tưởng bao la vũ trụ mà đó. Nay thương mai ghét, nay giận mốt hờn, rồi buồn vui thương ghét lẫn lộn khó lường, tâm nào cũng khó lường. Người ta nói rằng cho dù rằng là biển sâu mấy đi chăng nữa cũng dò được, nhưng tâm con người thì không ai dò được. Nó rắc rối như vậy đấy, nó phiền muộn, nó đủ thứ nhu cầu. Cho nên rằng là nó cầu nguyện hết ngày này qua ngày kia mà chưa xuể những nhu cầu mà nó muốn. Cái nhu cầu này nó cầu nguyện chưa xong, nó đã sinh ra một cái cầu nguyện nhu cầu mới rồi. Hãy cái tôi nó như thế. Vì vậy cái tôi này nó mới tạo thành những cảnh giới hữu hạn. Thành cái tôi này nó hữu hạn như vậy này. Mà nó trượt. Thành ra vì như thế nó trượt là tôi đã chứng minh là nó thích những cái sự mà không thanh tịnh. Tức là nó thiện cũng vì thiện cho mình. Mình làm cái chuyện thiện để mình được cái này được cái kia để mình cầu nguyện. Mình làm ác cũng vì mình làm thiện cũng vì mình, cái gì cũng vì tôi, cho nên không thanh tịnh. Và trái ngược lại, cái tâm vô hạn mà chư Phật mang đến là tâm thanh tịnh. Bởi sao? Bởi chẳng có một chút mảy may gì vì mình, mà nhất thiết để vì người. Cho nên nếu chúng ta may mắn mà chúng ta kết bạn, kết duyên với lại một cái người mà có cái tâm vô hạn, tâm thanh tịnh, thì mình được lợi lạc. Nghĩa là không nói được, không kể hết được. Cho nên nếu mà mình có nhân duyên với một A-la-hán thôi, đừng nói là một vị Bồ-Tát, mình cũng may đến sự nào. Hay là mình có nhân duyên với một vị Thánh Tăng thôi, mình cũng có một cái lợi đến mức nào rồi. Còn vì cả chúng ta kết bạn, kết duyên với nhiều cái tôi, cho nên chúng ta mới nhức đầu với những cái tôi quanh mình. Vợ chồng cũng nhức đầu với nhau, cha mẹ con cái cũng nhức đầu với nhau. Ai bảo vừa giữ cái tôi vừa lại còn kết thêm nhiều cái tôi xung quanh mình nữa. Bảo sao không nhức đầu, bảo sao mà không ngày đêm đi quỵ lụy cầu nguyện. Chắc chắn rồi. Nhưng mà nếu mà dẹp được hết những cái tôi đó, dẹp thì những cái tôi không phải là trở nên thành gỗ đá hay lạnh lùng, mà dẹp những cái tôi ấy là cải biến cái tôi này của tôi. Cải biến cái tôi này để tôi từ một cái tôi đầy rắc rối trở thành một cái tôi đầy công đức, đầy phúc đức, là khi nào cũng vì chúng sinh, vì chúng sinh. Cái tôi lúc nào cũng vì chúng sinh, cho nên những cái tôi khác xung quanh tôi đó được ân chiêm. Cho nên cái tôi đó trở thành một cái tôi mà gọi là đại khái, là một cái tôi mà những cái tôi khác cần phải quy y, cần phải đó, học hỏi. Và đó là một cái tôi cần thiết, những cái tôi cần thiết cho cái cuộc đời này nó được bình an hơn, nó được tốt đẹp hơn. Thì đó là cái ý nghĩa của cái vấn đề mà tại sao trong cái sự tu hành của mình Đức Phật đòi sự nhất tâm, tức là định. Đó. Một thứ định lực gọi là đại định đấy, là tâm vô động chuyển đấy. Đó. Thì chúng ta có thể đại cương hiểu, và cũng đại cương thì chúng ta cũng hiểu nghĩa rằng là cảnh giới của khổ tập với diệt đạo khác nhau thế nào, thiên đường với lại cảnh giới của chư Phật khác nhau như thế nào, chúng ta sẽ hiểu hơn. Và khi hiểu hơn như vậy thì chúng ta cũng sẽ tự hiểu rằng như vậy thì cái cách tu của tịnh độ với cách tu của thiên đường chắc chắn phải khác nhau, không giống được.
Nguyện đem tâm
chiều mình mấy giờ?